là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là phản ánh kết quả phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Trấn Yên thời gian qua. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Giàng A Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Vân đã tiếp xúc cử tri các xã Mỹ Gia, Xuân Lai và Phúc Ninh, huyện Yên Bình. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 trên tinh thần dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, cử tri huyện Yên Bình đề nghị Đảng, Nhà nước, Quốc hội quan tâm đầu tư xây dựng các tuyến đường liên xã, liên tỉnh, tuyến đường từ trung tâm xã đi các thôn bản phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển sản xuất của nhân dân, đầu tư xây dựng trường lớp học, trạm y tế, hệ thống điện lưới quốc gia và các công trình thủy lợi, kênh mương nội đồng ở các địa phương hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Quan tâm đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã và tại các thôn bản để thực hiện đề án sáp nhập thôn bản, tổ dân phố trong thời gian tới. Cử tri các xã cũng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, điều chỉnh địa giới hành chính giáp ranh giữa các xã để tránh xảy ra tình trạng tranh chấp đất đai. Nâng mức hỗ trợ để người dân phát triển nuôi trồng thủy sản và tăng vốn vay để người dân có điều kiện làm nhà ở. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Dương Văn Thống mong muốn cử tri huyện Yên Bình chia sẻ với những khó khăn chung của đất nước, của tỉnh trong quá trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và yêu cầu trong thời gian tới, huyện Yên Bình cần xem xét, rà soát các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, ưu tiên đầu tư các công trình cấp thiết, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị huyện Yên Bình cần quan tâm giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri về vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng hệ thống điện lưới quốc gia. Đối với những ý kiến kiến nghị khác của cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu tổng hợp và chuyển tới Quốc hội và các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết trong kỳ họp tới.
Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại thị xã Nghĩa Lộ vừa giám sát chuyên đề về đề án xây dựng thị xã văn hóa du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2013-2020. Tại buổi làm việc, thị xã Nghĩa Lộ đã báo cáo với đoàn giám sát về việc thực hiện các chính sách theo nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về đề án xây dựng thị xã văn hóa du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2013-2020. Năm 2018, thị xã Nghĩa Lộ có 90% hộ gia đình, 82% tổ dân phố thôn bản, 91% cơ quan đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. Chất lượng phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt, trong tổng số 27 chỉ tiêu của đề án, thị xã đã thực hiện được 16 chỉ tiêu, còn 11 chỉ tiêu chưa đạt, như tỷ lệ xã phường có trung tâm văn hóa thể thao đạt chuẩn, tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại thị xã Nghĩa Lộ đã yêu cầu thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục bám sát vào 9 mục tiêu cụ thể của đề án, đồng thời nêu những khó khăn vướng mắc để báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét.
Sở Giáo dục và Đào tạo vừa phối hợp với Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em dưới sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc thuộc Chính phủ Hàn Quốc, tổ chức diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, thực hiện hoạt động và áp dụng các hướng tiếp cận của dự án tại huyện Mù Cang Chải. Tại buổi diễn đàn, cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh và học sinh các trường tiểu học và mầm non thuộc dự án đã chia sẻ những kinh nghiệm và kết quả áp dụng các phương pháp tiếp cận giáo dục tại 8 trường tiểu học và 6 trường mầm non, gồm phương pháp hỗ trợ trẻ mầm non làm quen với đọc viết và toán, phương pháp tăng cường đọc viết cho trẻ tiểu học, phương pháp giáo dục đa ngữ dựa trên tiếng mẹ đẻ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Bên cạnh đó, cán bộ giáo viên các bậc phụ huynh học sinh cũng đề xuất với Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em Quốc tế tại Việt Nam cần đầu tư thêm các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi để phục vụ cho việc giảng dạy của các đơn vị trường trên địa bàn huyện được lựa chọn thực hiện dự án. Sau một năm triển khai thực hiện dự án tại một số đơn vị trường tiểu học, mầm non trên địa bàn huyện Mù Cang Chải cho thấy chất lượng giáo dục ngày được nâng lên. Từ khi được tiếp cận với dự án, đội ngũ giáo viên biết cách tạo ra môi trường học đơn giản, gần gũi, thân thiết, thu hút trẻ hơn, biết cách sáng tác và tạo ra những truyện tranh hay phù hợp với từng lứa tuổi, trao đổi với các bậc phụ huynh về kiến thức, cách chăm sóc và dạy trẻ tại nhà. Ngoài ra, trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu còn chia sẻ kế hoạch hoạt động để tăng cường việc áp dụng, duy trì và lan tỏa các phương pháp giáo dục hiệu quả đến các trường trong và ngoài dự án, với mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự đồng tình và ủng hộ từ phía chính quyền địa phương trong thời gian tới, nhằm góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng đi học và kết quả học tập cho trẻ em dân tộc thiểu số trên địa bàn đạt kết quả tốt nhất.
Cũng trong thời gian qua, Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em dưới sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc, tổ chức diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm thực hiện dự án nâng cao khả năng sẵn sàng đi học và kết quả học tập cho trẻ em dân tộc thiểu số tại Việt Nam tại huyện Văn Chấn. Diễn đàn thu hút gần 200 cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh của 4 trường tiểu học và 2 trường mầm non trên địa bàn huyện Văn Chấn thuộc dự án đã chia sẻ những kinh nghiệm và kết quả áp dụng các phương pháp tiếp cận giáo dục được Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em phát triển, bao gồm phương pháp hỗ trợ trẻ mầm non làm quen với đọc, viết và toán, phương pháp tăng cường đọc viết cho trẻ tiểu học và phương pháp giáo dục đa ngữ dựa trên tiếng mẹ đẻ nhằm tăng chất lượng dạy và học, cũng như hỗ trợ xóa bỏ rào cản ngôn ngữ giữa thầy và trò tại các trường có học sinh dân tộc thiểu số. Dự án nâng cao khả năng sẵn sàng đi học và kết quả học tập cho trẻ em dân tộc thiểu số tại Việt Nam được triển khai tại Văn Chấn từ giữa năm 2018 với mục tiêu cải thiện khả năng sẵn sàng đi học và kết quả học tập của trẻ em dân tộc thiểu số từ 3 đến 11 tuổi, hỗ trợ trẻ tăng cường kỹ năng đọc viết. Sau thời gian triển khai, dự án đã đạt những kết quả tích cực, trẻ mạnh dạn và tự tin hơn, trẻ được thể hiện các khả năng của mình một cách chủ động và sáng tạo. Đối với trẻ tiểu học, các em đã mạnh dạn hơn trong giao tiếp với thầy cô bạn bè, tốc độ đọc và thông hiểu tiếng Việt nhanh hơn. Nhiều học sinh đã biết tham gia giúp cha mẹ công việc nhà, kỹ năng sống và tự chăm sóc bản thân cũng tốt hơn.
Huyện Lục Yên hiện có trên 200 người nhiễm HIV/AIDS tập trung ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong đó có trên 130 người nhiễm HIV và trên 70 người chuyển sang giai đoạn AIDS. Tất cả các trường hợp nhiễm HIV trên địa bàn được cấp thẻ bảo hiểm y tế đảm bảo theo đúng quy định. Hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và ngày thế giới phòng chống AIDS năm 2018, từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12, huyện đã tổ chức các hoạt động truyền thông, các hội nghị chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm, những mô hình có hiệu quả trong công tác phòng chống HIV/AIDS. Mở rộng việc cung cấp các dịch vụ phòng chống HIV/AIDS, xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng, điểm cấp phát thuốc ARV tại các trạm y tế xã, thị trấn. Bên cạnh đó, trung tâm y tế huyện tăng cường điều trị thay thế bằng methadone, tư vấn điều trị ARV cho những người nhiễm HIV/AIDS.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin tại hội nghị cán bộ toàn quốc học tập quán triệt triển khai thực hiện các nội dung hội nghị Trung 8 khóa 12 của Đảng cho biết, gần 500 tổ chức đảng và hàng nghìn cán bộ đảng viên cả đương chức và nghỉ hưu đã bị kỷ luật trong 2 năm qua. Mới đây nhất, phiên tòa xét xử cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh diễn ra trong hơn 10 ngày qua đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo ông Lê Như Tiến, đại biểu Quốc hội khóa 12-13, những con số và câu chuyện này gợi nhiều suy ngẫm về tình trạng thiếu gương mẫu của bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên cao cấp và sự cấp thiết phải nhanh chóng thực hiện quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương. Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Tây Hồ, Hà Nội mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thông báo, tới đây Trung ương sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Thông tin này đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tin chắc, một khi thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, mỗi cán bộ đảng viên, đặc biệt là các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương sẽ tạo ra những chuyển động tích cực lên mọi mặt của đời sống xã hội, củng cố vững chắc niềm tin về sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Theo thông tin trên báo Hà Nội mới, Việt Nam đang tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nhanh bền vững trong bối cảnh cạnh tranh hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, yêu cầu này đòi hỏi sự liên tục và để hoàn thành mục tiêu nói trên là không đơn giản. Kết quả báo cáo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI công bố ngày 20 tháng 11, việc đăng ký kinh doanh đã thuận lợi hơn trước nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực cán bộ, công chức. Riêng việc cấp phép xây dựng được 49% doanh nghiệp xác nhận có chuyển biến tốt, hạ tầng được bổ sung, trong khi việc tiếp cận điện năng của doanh nghiệp có sự cải thiện mạnh mẽ, thời gian đấu nối điện giảm từ 115 ngày xuống còn 31 ngày. Trên thực tế, việc cắt giảm điều kiện kinh doanh phải được xác định là hoạt động thường xuyên với ý thức cầu thị để mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh đều được hưởng kết quả của quá trình cải cách. Hoạt động kiểm tra đánh giá việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục cũng cần tiến hành liên tục sát với yêu cầu thực tế. Biến đổi khí hậu đang ngày càng nghiêm trọng, nhiệt độ trái đất ngày càng tăng, hạn hán diễn ra nhiều nơi, không chỉ ảnh hưởng tới sản xuất mà còn gia tăng nguy cơ cháy rừng, gây thiệt hại về kinh tế và môi trường. Thế nhưng thời tiết chỉ là yếu tố nguy cơ cao xảy cháy, còn nguyên nhân trực tiếp của các vụ cháy vẫn thường do chính con người bất cẩn gây ra. Với phương châm phòng hỏa hơn cứu hỏa, với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng và chữa cháy chuyên nghiệp đang nỗ lực kiểm soát phòng cháy chữa cháy rừng thì ý thức của người dân vô cùng quan trọng. Do đó, lực lượng kiểm lâm cần phối hợp với công an, quân đội, chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở ý thức giữ rừng của các hộ nhận khoán trồng rừng, tổ chức các buổi tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân trong việc bảo vệ rừng, tập huấn phương án chữa cháy. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng cần chú trọng tạo sinh kế, phát triển các mô hình chăn nuôi trồng trọt phù hợp để mạnh việc giao rừng gắn với quyền sở hữu để người dân tăng cường trách nhiệm trong bảo vệ rừng. Thống kê cho thấy trong số 23 trường đại học tự chủ hiện nay, 70% nguồn thu vẫn đến từ học phí, lệ phí là rất rủi ro do phụ thuộc nhiều vào tình hình tuyển sinh. Gánh nặng học phí khiến nhiều gia đình có con em theo học đại học không thể khỏi lo lắng. Một nghiên cứu gần đây cho hay có tới 28% sinh viên có nguy cơ bỏ học vì tăng học phí. Vấn đề này trên báo Đại đoàn kết có bài Học phí đại học tăng đến đâu là đủ. Hiện tỷ lệ học phí trong cơ cấu chia sẻ chi phí ở Việt Nam đã tương đối cao so với một số nước trên thế giới. Để hỗ trợ người học, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chính sách vay vốn cho học sinh, sinh viên từ năm 2007 và tiếp tục thực hiện cho đến nay. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay của Đại học Việt Nam là việc thu hút kêu gọi tài trợ của cộng đồng chưa được như kỳ vọng. Phó giáo sư tiến sĩ Lệ Xuân kiến nghị cần kết hợp học phí với các chính sách tài chính khác như học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, đối tượng chính sách. Đây cũng là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam để không làm mất cơ hội tiếp cận giáo dục trình độ cao, chất lượng tốt của người nghèo, đối tượng chính sách. Đồng thời, nhà nước đặt hàng đào tạo những ngành học đặc thù ít sinh viên theo học hoặc nhân lực cho những khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, con em dân tộc thiểu số, con nhà nghèo.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 11, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn đề xuất ban bố tình trạng chiến tranh sau khi xảy ra vụ đụng độ hàng hải với Nga ở ngoài khơi bờ biển Crimea hồi cuối tuần qua. Ngày 26 tháng 11, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đề xuất ban bố tình trạng chiến tranh một ngày sau khi Nga nổ súng và bắt giữ ba tàu hải quân của Kiev, khiến 6 thủy thủ bị thương. Vụ việc xảy ra gần một cây cầu nối giữa đại lục Nga và bán đảo Crimea. Moscow đã sáp nhập Crimea từ Ukraine cách đây 4 năm. Sau phiên họp kéo dài gần 5 giờ đồng hồ, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn đề xuất của Tổng thống Poroshenko ban bố tình trạng chiến tranh trong vòng 30 ngày, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 28 tháng 11 và được áp dụng tại các vùng dọc biên giới với Nga và các khu vực khác. Nga thừa nhận tàu tuần tra của nước này đã bắn tàu hải quân Ukraine, tuy nhiên Moscow khẳng định hành động đó chỉ nhằm ngăn chặn tàu Kiev xâm phạm lãnh hải của Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho rằng Tổng thống Poroshenko đang tuyên truyền quan điểm chống Nga nhằm giành được sự ủng hộ trước cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2019. Ngày 26 tháng 11, Thủ tướng Theresa May lại có bài phát biểu trước Quốc hội Anh về thỏa thuận Brexit, đồng thời bà cho biết Quốc hội sẽ bỏ phiếu về thỏa thuận này vào ngày 11 tháng 12 tới. Trước đó cùng ngày, Thủ tướng May đã có cuộc gặp với các thành viên nội các Anh để thảo luận về nội dung thỏa thuận sơ bộ Brexit. Phát biểu sau cuộc họp, phát ngôn viên Thủ tướng Anh cho biết các thành viên nội các đã nhất trí nội dung bản thỏa thuận. Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng May nhấn mạnh thỏa thuận sơ bộ Brexit chính là sự lựa chọn đúng đắn đối với nước Anh và phù hợp với mong muốn của người dân Anh. Cùng ngày, phát ngôn viên chính trị của Thủ tướng May cho biết bà May vẫn tin tưởng sẽ giành được sự ủng hộ của Quốc hội với thỏa thuận Brexit này và chính phủ sẽ tập trung vào sự phê chuẩn của Quốc hội ngay trong lần đầu tiên. Chính phủ Nhật Bản đang kiểm tra lại hoạt động thống kê chỉ tiêu ngân sách quốc phòng nhằm chứng minh với Mỹ về nỗ lực cải thiện chi tiêu quân sự theo đề nghị của Washington. Sau nhiều năm bổ sung ngân sách, chi tiêu quốc phòng hàng năm của Nhật Bản đã lên tới 44 tỷ đô la Mỹ, song con số này chưa tới 1% GDP của Nhật Bản. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các nước đồng minh dành nhiều ngân sách hơn cho quốc phòng với mức tối thiểu là 2% GDP. Các nước NATO đã đề ra mục tiêu dành 2% GDP cho quốc phòng, song Tổng thống Mỹ muốn họ tăng gấp đôi tỷ lệ này. Các quan chức Nhật Bản cho biết nếu được thống kê đầy đủ thì ngân sách quốc phòng của nước này thực tế sẽ cao hơn so với con số hiện tại đưa ra trong điều kiện tài chính hiện nay của đất nước. Chính phủ Nhật Bản hiện đang muốn sử dụng mô hình chi tiêu quốc phòng của các nước NATO, trong đó dành nhiều tài chính hơn cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và chi tiêu nhiều hơn cho quỹ hưu trí và phúc lợi đối với các cựu binh cũng như các gia đình có quân nhân hy sinh. Theo các quy định mới của Nhật Bản, ngân sách quốc phòng sẽ tăng lên khoảng 1,3% GDP. Hồi tháng trước, Mỹ đe dọa sẽ rút khỏi hiệp ước tên lửa và các lực lượng hạt nhân tầm trung đã ký kết với Nga cách đây 31 năm với lý do Nga vi phạm hiệp ước khi nghiên cứu phát triển các loại tên lửa trong danh sách cấm. Ngày 26 tháng 11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định, an ninh khu vực và thế giới sẽ bị đe dọa, thậm chí sẽ xảy ra chạy đua vũ trang. Nga luôn sẵn sàng đối thoại với Mỹ về vấn đề này. Ông Ryabkov nhấn mạnh, việc Mỹ cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước tên lửa và các lực lượng hạt nhân tầm trung là hoàn toàn vô căn cứ. nêu lên lý do Nga vi phạm để rút khỏi hiệp ước, nghĩa là Mỹ đang phải giải quyết vấn đề theo cách không mang tính xây dựng. Điều này có thể gây bất ổn an ninh khu vực và thế giới. Thứ trưởng Ngoại giao Nga chỉ rõ, trong quá trình phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa, Mỹ đã nghiên cứu sản xuất nhiều loại tên lửa tầm ngắn và tầm trung. Xét về tầm bắn, những loại tên lửa này đều thuộc danh sách cấm của Hiệp ước tên lửa và các lượng hạt nhân tầm trung. Sau hành trình kéo dài hơn 6 tháng vượt qua quãng đường dài 480 triệu km, vào lúc 2 giờ 53 phút sáng 27 tháng 11 theo giờ Việt Nam, tàu thám hiểm không người lái InSight của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA đã hạ cánh an toàn xuống bề mặt sao Hỏa để thực hiện nhiệm vụ tìm hiểu cấu tạo hành tinh này. Hiện con tàu đã gửi tín hiệu an toàn và một bức ảnh đầu tiên chụp bề mặt sao Hỏa về trái đất. Toàn bộ quá trình tàu thám hiểm InSight hạ cánh xuống sao Hỏa kéo dài 7 phút. Khi bắt đầu tiếp cận tầng khí quyển ngoài cùng của sao Hỏa, con tàu rơi với tốc độ khoảng 21.000 km/h. Ở độ cao cách bề mặt của sao Hỏa 16 km, con tàu bắt đầu bung dù và khởi động chế độ hạ cánh. Chỉ trong vòng 2 phút, các bộ phận của tàu tách rời, chế độ cảm ứng và radar được kích hoạt để tìm vị trí hạ cánh thích hợp xuống bề mặt sao Hỏa. Người đứng đầu NASA cho biết, trong 2 năm, con tàu thám hiểm của NASA sẽ tìm hiểu cấu tạo của sao Hỏa để có những nghiên cứu khoa học trước khi các phi hành gia Mỹ tới mặt trăng và sau đó là sao Hỏa.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp luôn được huyện Trấn Yên xác định có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, nhằm khuyến khích đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, huyện đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phát triển. Nhờ đó, lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có mức tăng trưởng khá, ổn định, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của huyện.
Là huyện miền núi, kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật chưa đồng bộ là những rào cản khiến sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở Trấn Yên khó bứt phá. Do vậy, nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, Trấn Yên đang đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở theo hướng đồng bộ. Cùng với đó, xây dựng chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp về tuyển chọn lao động, mặt bằng sản xuất và bảo đảm an ninh trật tự để các doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh. Vì vậy, những năm gần đây, số doanh nghiệp đến đầu tư tại Trấn Yên ngày một tăng.
Ông Nguyễn Xuân Sản, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Tiến cho biết.
Chúng tôi lên đây từ những thời gian của năm 2010. Công ty rất là khó khăn, nhưng với sự giúp đỡ của các sở ban ngành cùng với Ủy ban dân huyện Trấn Yên, cùng các ban ngành của huyện đã tạo điều kiện giúp đỡ công ty tôi đến phát triển đến ngày hôm nay là một điều rất là đáng mừng. Và tôi cũng lấy làm tự hào là được đầu tư vào huyện Trấn Yên để phát triển cho công ty kinh tế giữa công ty cũng như là địa phương.
Hiện nay huyện Trấn Yên có 649 doanh nghiệp cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trong đó có 45 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, 3 doanh nghiệp nhà nước, 4 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 10 hợp tác xã và 587 hộ kinh doanh cá thể, thu hút trên 2.300 lao động. Trong lĩnh vực chế biến gỗ, trên địa bàn huyện hiện có 210 cơ sở đăng ký kinh doanh sản xuất chế biến gỗ và sản xuất mộc dân dụng. Ngoài ra có 2 doanh nghiệp và 3 hợp tác xã đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực chế biến sản phẩm từ cây quế. Cùng với đó, huyện Trấn Yên có 24 cơ sở được cấp phép hoạt động trong các lĩnh vực như khai thác quặng, đá, cát, sỏi. Trong thời gian qua, huyện đã chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc và có cơ chế chính sách ưu đãi cho các thành phần kinh tế.
Đồng chí Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Trước hết là chúng ta tập trung vào tạo điều kiện tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc về thủ tục hành chính, công tác giải phóng mặt bằng để các cái doanh nghiệp mà đã và đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tập trung vào sản xuất kinh doanh. Thế và từ việc sản xuất kinh doanh phát triển thì sẽ tạo điều kiện cho việc các cái doanh nghiệp nộp vào ngân sách, cũng đảm bảo theo cái kế hoạch thu ngân sách của huyện trong năm 2018. Thứ hai là tạo điều kiện để các cái doanh nghiệp mà thu hút các doanh nghiệp mà muốn đầu tư ở địa bàn, ví dụ như là các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ như chế biến gỗ, rồi là chế biến sản lượng từ quế, dâu tằm. Thế và hiện nay thì chúng tôi đang tập trung giải quyết cho đất cho các cái doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ và chế biến dâu tằm ở trên địa bàn cùng với quế.
Nhờ những giải pháp đồng bộ nên 10 tháng năm nay, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Trấn Yên đạt trên 627 tỷ đồng, tăng hơn 66% so với cùng kỳ. trong đó công nghiệp địa phương ước đạt trên 582 tỷ đồng, công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt hơn 44,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Trấn Yên thời gian qua vẫn gặp một số khó khăn do các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ lẻ, nguồn vốn hạn hẹp, chưa đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, máy móc thiết bị lạc hậu dẫn tới năng suất thấp, tính cạnh tranh không cao. Bên cạnh đó, trình độ năng lực quản lý cũng như tay nghề người lao động còn thấp, công tác thu hút đầu tư còn hạn chế.
Ông Nguyễn Văn Doanh, giám đốc doanh nghiệp chế biến gỗ Doanh Mùi chia sẻ.
Trước kia mình làm là theo kiểu là nói chung là chất lượng hàng thì hàng của mình cứ nó rẻ thì có thể là mình làm được, nhưng hiện tại bây giờ chất lượng người ta giá cả giá thành thì người ta có thể là rất tốt đẹp mà cao lên, nhưng người ta lại yêu cầu cái chất lượng rất khắt khe, cho nên là cái chất lượng này thì nó lại liên quan đến công nghệ máy móc thiết bị. Cho nên nếu mà mình không đầu tư, cho nên là tôi phải đầu tư cái dàn máy này, nên là nếu mà không đầu tư thì mình không thể làm được hàng chất lượng cao, mà mình làm được chất lượng cao thì mình mới vào được thị trường, bởi vì thị trường bây giờ nó thực ra mà nói là nó rất rộng mở, là đằng khác đấy mà cũng rất có tiềm năng, nhưng với lý do mình phải đáp ứng được thị trường.
Thời gian tới, để sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển bền vững, huyện Trấn Yên tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư các trang thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, phát triển ngành nghề nông thôn gắn với các chương trình dự án phù hợp với thị trường và vùng nguyên liệu. Đồng thời có cơ chế chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tập trung phát triển các ngành nghề có thế mạnh để tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Tiếp theo là chuyên mục An toàn giao thông.
Chương trình An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là địa phương có hệ thống giao thông đường thủy khá phức tạp, bởi trên địa bàn tỉnh có hồ Thác Bà, sông Chảy và sông Hồng chảy qua. Nhiều bến đò khách, bến khai thác cát sỏi đang hoạt động. Để đảm bảo trật tự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông đường thủy nội địa, thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy của tỉnh Yên Bái đã tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái có hàng trăm bến trên các hồ Thác Bà và trên các tuyến sông chảy. Trong đó, hồ Thác Bà hiện có 500 phương tiện tàu thuyền chở khách hoặc khai thác khoáng sản đang hoạt động, trong đó có gần 100 phương tiện thuộc diện phải đăng ký đăng kiểm. Mặc dù nhiều năm qua giao thông đường thủy nội địa của tỉnh Yên Bái không xảy ra tai nạn, nhưng hoạt động của các phương tiện đường thủy trên địa bàn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Để tránh các vụ tai nạn đường thủy xảy ra, thực hiện hiệu quả mục tiêu kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông trên đường thủy nội địa, thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông đường thủy nội địa cho người dân. Nhờ đó ý thức của người dân được nâng lên. Ông Đào Văn Tình, thuyền trưởng công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái cho biết.
Mình chở khách này thì thực ra là trong trên tuyến thì là mình phương tiện của mình là thứ nhất phải đầy đủ đảm bảo máy móc là một này, an toàn trên hồ này, thứ hai nữa là phao phủng này các thứ này với lại giấy tờ đầy đủ, thế thôi. Mình chở đúng theo quy định của nhà nước, ví dụ khách của mình tàu mình chở 36 ghế thì mình chở đủ 36 ghế, không quá tải quá khổ là được.
Anh Nguyễn Văn Thắng, thuyền trưởng xà lan công ty cổ phần xi măng Yên Bình nói.
Anh cảnh sát giao thông đường thủy thuộc công an tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra nhắc nhở là chở đúng vạch mớn an toàn và các trang thiết bị như phao cứu sinh và phòng chống cháy nổ như bình cứu hỏa hoặc là phòng cát phòng chống cháy nổ an toàn thường xuyên các anh kiểm tra nhắc nhở, nên chúng tôi vận chuyển hàng ngày giữ đảm bảo an toàn không để xảy ra những sai sót, vận chuyển không vượt quá mức an toàn cho phép.
Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh còn cương quyết đình chỉ các bến khách ngang sông hoạt động trái phép, các phương tiện thủy không đảm bảo điều kiện an toàn, vi phạm các quy định về đăng ký đăng kiểm, không trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh, người điều khiển phương tiện không có bằng chứng chỉ chuyên môn hoặc có nhưng không phù hợp với loại phương tiện điều khiển. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh đã tiến hành trên 100 ca với trên 350 lượt, gần 1.800 giờ tuần tra kiểm soát đường thủy, qua đó phát hiện 425 trường hợp vi phạm và tạm giữ 24 phương tiện đường thủy. Qua kiểm tra xử lý đã có 413 phương tiện bị xử phạt với số tiền trên 85 triệu đồng. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh còn phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra 58 bến bãi, cơ sở khai thác khoáng sản, bến tàu khách, bến đò ngang trên hồ Thác Bà và sông Hồng. Từ nay đến hết năm, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về đăng kiểm, đăng ký an toàn kỹ thuật phương tiện và hoạt động khai thác vận chuyển cát sỏi trên tuyến đường thủy nội địa, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy. Đại úy Nguyễn Hà Văn Tùng, đội phó đội quản lý giao thông đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cho biết.
Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái thường xuyên tiến hành tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn trên hai tuyến đường thủy Hồ Thác Bà và tuyến sông Hồng, đặc biệt là tập trung vào các cái phương tiện vận tải khách và các cái phương tiện vận tải hàng hóa. Các cái phương tiện ở trên vùng hồ này là một là chở về cái phương tiện vận tải thì là vi phạm về chở hàng vượt quá vạch mớn dấu nước an toàn. Còn đa số các phương tiện thì vi phạm đa số các cái hành vi như là không trang bị đủ các cái thiết bị cứu sinh, cứu đắm, rồi là hệ thống dây chằng, dây neo. Trong quá trình mà tiến hành tuần tra kiểm soát, chúng tôi cũng tiến hành là kết hợp với công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường thủy tới các hành khách ở trên các phương tiện thủy cũng như người điều khiển của các cái loại phương tiện thủy trên các tuyến đường thủy trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, người dân cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông, nghiêm túc thực hiện các quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, góp phần hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông.
Thông tin và quảng cáo.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh, thì em và con biết làm thế nào?
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé, tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.